Bất Diệt Long Đế, chương 1908, Thiên Lao, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly đám người xác thực không chết. Mọi người vừa tiến vào cửa đá cũng cảm giác trời đất quay cuồng. Cuối cùng trùng điệp đập xuống. Lục Ly mò tới băng lãnh mặt đất về sau. Không chỉ có không có nửa điểm kinh hoàng. Ngược lại mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần không trong nháy mắt bị rảo sát. Cho dù là bị truyền tống đến bất kỳ địa phương đều là chuyện tốt. Chết cái gì cũng bị mất. Không chết còn có cơ hội chạy trốn. Bốn phía đen kịt một màu. Bị truyền tống vào đến sau Lục Ly không dám tùy tiện hành động. Mà là nhô ra thần niệm bốn phía liếc nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần niệm bị phong ấn. Tại đó căn bản không động được. Bốn phía đen kịt một màu. Đây không phải ban đêm hắc. Giống như chỉ là ban đêm. Dùng Lục Ly thị lực tùy ý có thể xem thấu xa vài trăm thước. Bên này lại là hắc đến phi thường triệt để. Hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Sàn sạt, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên một đạo tiếng ma sát vang lên, đem Lục Ly dọa đến toàn thân lông tơ đều dựng lên. Sau đó một đạo tiếng kinh hô vang lên, lần nữa để Lục Ly toàn thân trở nên băng hàn. Người nào? Thanh âm kia bên trong mang theo một tia sợ hãi. Lục Ly lại là vô cùng quen thuộc, chính là Ly Hỏa Đạo thanh âm của người. Lục Ly âm thầm kêu khổ. Ly Hỏa Đạo người thế mà liền tại phụ cận kia. Lão Sơn Thúc cùng Ngốc Đầu Hồ bọn người khẳng định tại phụ cận. Anh nợ em một câu yêu thương. Ly Hỏa Lão quỷ, quả nhiên, Ngốc Đầu Hồ thanh âm vang lên. Rất nhanh Lão Sơn Thúc thanh âm cũng vang lên. Cái này địa phương thật quỷ dị. Chúng ta bị truyền tống đến cái gì địa phương, chẳng lẽ là yêu ma cung trong địa lao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lão Sơn Thúc, ta bị lồng sắt nhốt. Đây là một cái khác nhị kiếp thiên thần thanh âm. Tiếp lấy bên kia truyền đến từng đạo trầm muộn nổ vang. Mơ hồ chi gian Lục Ly có thể nhìn thấy một mảnh hỏa hoa. Có người tại công kích một đạo hàng rào sắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mượn sáng ngời, Lục Ly phát hiện chính mình cũng bị cầm tù tại một cái hàng rào sắt bên trong. Hắn còn chưa kịp dò xét, nơi xa sáng lên một đạo hỏa hồng sắc quang mang. Ly Hỏa Lão Đạo thả ra hỏa diễm, để bốn phía có chút có thể trông thấy cảnh sắc. Bất quá nơi này rất là kỳ dị. Bình thường tình huống nếu có ánh sáng, dùng tầm mắt của mọi người thoáng cái có thể thấy rõ ràng bốn phía sở hữu cảnh hiện. Nhưng Ly Hỏa Lão quỷ hỏa diễm lại cảm giác giống như là đom đóm quang mang. Bị áp chế lợi hại, tầm mắt mọi người trở nên cực kỳ mơ hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly, Ngốc Đầu Hồ thanh âm vang lên. Lục Ly cảm giác bốn đạo mục quang hướng hắn quét tới. Lục Ly nhìn một cái bốn phía hàng rào sắt, phát hiện phía trên đều là lít nha lít nhít thần văn. Hắn lập tức rất là yên tâm, nhếch miệng cười nói, ta tại cái này. Các ngươi tới giết đi ta nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lão Sơn Thúc động thủ. Hắn trùng điệp một chưởng vỗ tại hàng rào sắt phía trên. Kia hàng rào sắt lại chỉ là sáng lên hào quang nhỏ yếu. Đừng nói phá vỡ, hàng rào sắt đều không có chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguy rồi, cái này rất có thể là trong truyền thuyết yêu ma cung Thiên Lao. Ngốc Đầu Hồ kinh hô lên. Lão yêu ma đã từng bắt được không ít cường giả, đều nhốt tại Thiên Lao bên trong. Cái Thiên Lao này bên trong có tối cường thần văn, không đạt tới tam kiếp đỉnh phong sợ là rất khó phá vỡ. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Lão Sơn Thúc tiếp tục công kích. Ly Hỏa Lão Đạo cùng một cái khác nhị kiếp đỉnh phong cũng công kích mãnh liệt. Nhưng hàng rào sắt căn bản không có chấn động. Cái Thiên Lao này thần văn cường đại đến đáng sợ. Muốn phá vỡ độ khó quá tốt đẹp lớn. Xem ra lão yêu ma đại đệ tử sớm có bố trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Kia thạch trong miếu có truyền tống cấm chế. Hậu nhân muốn đi vào tầm bảo. Một bước vào thạch miếu lại lập tức bị truyền đến nơi này vây chết. Cái này lão yêu ma đại đệ tử quá âm độc. Không đồng nhất thứ tính giết chết kẻ xông vào. Muốn để kẻ xông vào cả một đời tại cái này vây chết. Huyết Linh Nhi cải biến đại trận. Đại trận kia tự động khởi động. Đem bọn hắn đều cho hút vào thạch trong miếu. Sau đó truyền tống tới này. Khốn cả một đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly suy đoán một phen. Đôi mắt lại lóe sáng. Cái thiên lao này đối với mọi người tới nói là tử địa. Đối với hắn vẫn còn có một chút hy vọng sống. Bởi vì hắn có huyết tiên đằng. Huyết tiên đằng có một loại thiên phú thần thông. Có thể khống chế pháp trận. Huyết Linh Nhi chính mình cũng đã nói. Cho nó một đoạn thời gian. Nó có thể lĩnh hội thần văn. Chỉ cần đem nơi này thần văn tham ngộ đầy đủ. Đến lúc đó Huyết Linh Nhi cải biến thần văn. Vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm đi ra ngoài. Sở dĩ nơi này đối với lão Sơn Thúc bọn người là tử địa. Đối với hắn lại là đường sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha 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 ha. Nghĩ tới đây. Lục Ly cười to lên. Tiếng cười ở bên trong quanh quẩn. Có loại để cho người ta cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngốc đầu hồ giận dữ. Trầm hống nói. Lục Ly. Đều là ngươi, giống như không phải ngươi chúng ta làm sao có thể bị vây chết tại cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, Ly Hỏa đạo người cũng giống giận, giống như đi ra ngoài cho ta. Lão đạo nhất định lột da của ngươi ra, rút ngươi gân, để ngươi hối hận làm người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, Lục Ly lần nữa cười ha hà, nói ra. Ta hiện tại cự ly các ngươi chỉ có bất quá vài trăm mét. Các ngươi hiện tại liền có thể đến giết chết ta à, hắc hắc. Ta còn trẻ, thọ nguyên so với các ngươi trưởng nhiều. Ta hội, sẽ, nhìn xem các ngươi từng cái chết già. Từng cái biến thành hài cốt. Từng cái trên thân thể trưởng giói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly, để một đám người tức giận đến kém chút thổ huyết. Chỉ là bọn hắn đều phân biệt bị giam tại một cái trong lao tù. Bọn hắn có thể làm sao chẳng lẽ lại cùng Lục Ly một cái hậu sinh mắng nhau. Lão Sơn Thúc đầu tiên trầm mặc xuống. Không nói thêm lời. Ra không được nói lại nói đều không có ý nghĩa. Vẫn là nghĩ biện pháp phá vỡ cái này lao tù đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoài ra còn có một điểm. Giống như nơi này là yêu ma cung. Kề bên này thế nhưng là chống một cái yêu ma vương. Chiến lực mặc dù không bằng lão yêu ma. Nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Như tại cái này cãi lộn kinh động đến yêu ma vương. Hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây. Lão Sơn Thúc lên tiếng nhắc nhở. Chúng ta rất có thể tại yêu ma cung lòng đất. Một đời mới yêu ma vương có thể liền tại phụ cận. Tất cả mọi người đừng nói chuyện. Cũng đừng náo ra động tĩnh lớn. Nghĩ biện pháp phá giải thần văn. Chạy thoát lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người ngoan ngoãn ngậm miệng. Tựu liền Lục Ly cũng không dám lên tiếng nữa. Kinh động đến yêu ma vương tất cả mọi người muốn chết. Lão Sơn Thúc nói không sai. Vẫn là nghĩ biện pháp phá vỡ thần văn mới là thượng đạo. Lục Ly ngồi xếp bằng. Hắn trầm ngâm một lát. Truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói. Huyết Linh Nhi, người kia hai loại tinh thạch toàn bộ thôn phệ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Còn không có, chỉ là thôn phệ gần nửa. Huyết Linh Nhi truyền âm. Lục Ly truyền âm nói. Người bây giờ cái gì đều đừng quản. Trước tiên đem toàn bộ tinh thạch thôn phệ lại nói. Nhìn xem có thể hay không lại tiến hóa một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt. Huyết Linh Nhi hành động, theo thần thi bên trong nhô ra, bắt đầu luyện hóa từng mai tinh thạch. Lục Ly ngồi xếp bằng nửa canh giờ, gặp bốn phía không có bất cứ động tĩnh gì nội tâm mi. Proam, e, xem ra cái này địa phương tạm thời không có nguy hiểm. Chỉ là không phá ra thần văn đi ra không được thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần nữa khô tọa nửa canh giờ. Lục Ly cảm giác có chút kiềm chế. Nơi này quá đen nhánh. Khí tức cũng phá lệ để cho người ta không thoải mái. Hắn dứt khoát tiến vào mộng ảo chi cảnh trong trạng thái. Tiếp tục tham ngộ băng xương kiếm ý, nhìn xem như thế nào cùng sát đế quỷ trảm dung hợp. Hừ, không trùng vẫn là không đáng tin cậy a, muốn diệt sát tam kiếp thiên thần. Cần tăng lên tự thân chiến lực, nhị trọng thiên cường giả bảo vật nhiều lắm. Đại gia tộc tử đệ đoán chừng đều có trấn áp trùng cổ bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão Sơn thúc bọn người đang nghiên cứu thần văn. Đối với bọn hắn dạng này lão quái vật tới nói. Nghiên cứu cái thời gian mấy năm đều cảm giác trong nháy mắt một cái chớp mắt. Sở dĩ trong thiên lao phá lệ yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Chỉ là ngẫu nhiên có người lấy ra chiếu sáng bảo vật cẩn thận quan sát hàng rào sắt bên trên thần văn. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chớp mắt tựu nửa tháng đi qua. Lục Ly trong tu luyện cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Bị huyết linh nhi truyền âm đánh thức. Chủ nhân, toàn bộ tinh thạch luyện hóa hoàn tất. Rất đáng tiếc không có tiến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trợn mở tròng mắt. Khe khẽ thở dài truyền âm nói. Người trước khác, đừng. Lĩnh hội trước đó khắc họa ghi chép thần văn. Đi trước tìm hiểu một chút cái này địa lao thần văn. Nghĩ biện pháp phá vỡ thần văn. Giúp ta thoát khốn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.